Đêm nay sau khi mà cộng tụ xong thì chúng ta sẽ đi thăm một người. Khi vị nào muốn đi thì đi. Có liên quan đến vấn đề điều giải chư vị trong pháp giới chúng sanh. Nói chung là có trở ngại chút ít về vấn đề liên hệ với chư vị trong pháp giới. Thì sẵn đây dẫn cũng xin thưa qua cái chuyện điều giải quan gia trái chủ. Tại vì hai cái chuyện này nó liên hệ với nhau. Tình thật ra là dẫn không phải là có kinh nghiệm lắm trong cái chuyện này đâu. Nhưng trong khi đi hộ niệm thì thường xuyên là cuộc hộ niệm nào chúng ta còn phải lo điều giải chư vị pháp giới hữu duyên. Duyên lành hay duyên chẳng lành, hoặc là vô duyên, không có liên hệ gì hết, chúng ta cũng đừng nên quên họ, cố gắng điều giải. Và hơn nữa là cái duyên sao không biết, trên Internet người ta thường email thổ lộ cho gì ông những chuyện giống giống như vấn đề mà phong linh, nhập thân nhiều lắm. Và vì người ta thổ lộ nhiều cho nên mình biết nhiều, mới đem một chút kinh nghiệm ra thưa trình, chứ chưa chắc gì là định làm lắm đâu. Cái đầu tiên mà để tránh cái tình trạng này thì xin chư vị cố gắng phòng bệnh hơn trị bệnh. Hầu hết tất cả mọi vấn đề liên quan tới chuyện này phải nói là hơn 90% là do chính cái người đang bị vướng đó đã sai lầm trước, đã tự dẫn độ mình đến cái trở ngại này. Tại vì chưa bị biết là hàng ngàn người tu hành đâu phải người nào cũng bị đâu, chỉ có một người vài người thôi, không nhiều. Nhưng khi điều tra kỹ thì hầu hết nó có giống giống nhau, chứ không phải là toàn bộ, hầu giống giống nhau. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần chú ý là chính mỗi cá nhân chúng ta đều là phàm phu tục tử hết. Căn trí của chúng ta thực sự thấp lắm chứ vậy rồi, không có cao đâu. Trí huệ của chúng ta không bao giờ dễ dàng khai mở giống như là lý luận đâu. Câu cái câu như thế này: tam tâm bất khả đắc, vạn pháp do duyên sanh. Câu này hay lắm. Đắc có nghĩa là chứng đắc, tam tâm có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái chân tâm chúng ta không dễ gì mà tự chứng đắc được đâu, khó lắm. Chỉ có những vị đại Bồ Tát, những vị mà minh tâm kiến tánh, thực ra toàn bộ chư vị là Phật Bồ Tát không được mới có thể đắc. Còn chính chúng ta không đắc đâu, không đắc mà chúng ta cầu cho đắc, thành ra nó do duyên sinh ra những chuyện này. Vạn pháp là tất cả những cái hiện tượng mà mình gặp lấy là gọi là vạn pháp, trong đó cái pháp của mình là cái hiện tượng của mình, do chính cái tâm mình duyên đến mà sinh ra như vậy. Có nhiều người hồi vừa chưa biết Phật pháp, khi có cái cơ duyên thọ tam quy, tự nhiên có cảm ứng này, có cảm ứng nọ. Sau một vài năm tu tập, tự nhiên thấy đắc này, đắc nọ. Vạn pháp do duyên sinh ra, không phải dễ như vậy đâu. Đó là do cái tâm cầu chứng đắc của mình quá mạnh. Mà bên cạnh đó thì chưa có ai khai giải cho mình là cái trình độ hiểu biết, cái trí huệ của mình nó bị chìm lấp trong những nghiệp chướng lớn lắm. Mà bên cạnh đó, cái nghiệp chướng nó có hai phần, trong đó cái phần gọi là quan gia trái chủ, liên hệ với chư vị trong pháp giới bị xấu đi, là do trong lúc chúng ta tu hành hoặc là không biết đạo, tạo ra cái duyên chẳng lành với họ. Cái mối bất lành nó âm thầm theo sát bên mình. Nếu mà cái tâm của mình vui vẻ, thoải mái, khiêm nhường, chí thành, thì thường thường có chư thiện thần làm bạn lữ. Nếu mà người niệm Phật tâm chân thành, chí thành, thì trong kinh Phật nói là có 25 vị Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Cho nên người hành giả niệm Phật thường thường ít bị trở ngại. Tuy nhiên vì có nhiều người không hiểu được cái đạo lý gọi là chí thành, chí kính, là cái đạo nhiệm màu cho cái người phàm phu tục tử. Cho nên thường hay móng như tâm chứng đắc. Đây là cái điều thường thường gọi là cái duyên. Tự mình duyên đấy tất cả. Khi mà móng cái tâm chứng đắc lạ lắm, là thường thường sự chứng đắc nó đến liền. Chẳng tin quý vị thử coi, cứ nhắm mắt lại cứ nghĩ, à, nghĩ tới người mẹ, nghĩ tới người cha, cứ thử làm thử coi. Mình nghĩ có những 5 phút, tự nhiên mình thấy hình như người mẹ của mình trần vần trước mặt. Mình nghĩ tới một cái con bướm đi hạt, nhắm mắt lại mình nghĩ, mình nhắm mắt lại 1 phút, 2 phút, nhiều khi 3 phút sau mình thấy những con bướm nó bay tay. Nếu mà cái tâm mình tiếp tục duyên nó, tự nhiên con bướm nó hiện ra rõ lắm. Mình mở mắt ra đi, xô cái đầu đi, hết liền. Vạn pháp do duyên sanh là như vậy, hay nói rõ hơn là do cái ý nghĩa của mình. Khi mình tưởng đến, mình mơ đến, tự nhiên nó sinh ra. Chắc chắn quý vị cứ nằm ngủ, nếu mình nghĩ, à, mình đang niệm Phật, bên cạnh mình có những vị Bồ Tát bảo vệ, thì tự nhiên những cái tiếng gió reo, những cái tiếng động bên ngoài làm cho mình không giật mình, mình không sợ. Nhưng mà ví dụ như có những người sợ ma, cứ nghĩ tới ma, nghe một tiếng gió reo và một cái là giật mình, thấy giận nó cháy liền. Hình như nó có cái hiện tượng gì đó nó làm cho mình hãi chân liền. Tất cả đều do chính cái tâm mình ứng hiện ra. Thì trở về vấn đề mà thường thường những người bị hiện tượng này, nếu là những người không tu thì thường là những người chắc lắc, hoang đường, ngỗ nghịch, không có khiêm nhường. Nếu là người tu thì thường thường tại vì không có cái tâm khiêm nhường, hay có cầu mong chứng đắc, hay thích những điều lạ. Mà hòa thượng ngài nói khéo lắm, cái đời mạt pháp này đừng nên đóng cửa tự tu. Cho nên khi mà tôi gặp một người nào cứ muốn đóng cửa tự tu, tôi khuyên rằng là đừng nên đóng cửa tự tu một mình, nhất là tu tinh tấn. Hòa thượng đã nói rằng là khi đóng cửa tịnh tu, tức là tự kiết thất, chỉ dành cho những người mà gọi là khai ngộ, đại khai ngộ rồi mới được quyền làm. Chúng ta chưa khai ngộ, chưa được quyền đóng cửa tự tu. Cái dạng thứ hai nữa, người ta đóng cửa là tại vì những người này có thể nổi tiếng quá, bao nhiêu người cứ chúng nhau làm rầy người ta quá, đành rằng người ta phải đóng cửa trốn đi. Còn những người bình thường, Ngài nói thời mạt pháp này thì kết nhóm cầu tu và luôn luôn khiêm nhường, tri thành, tri kính, nghe cái lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Ngài nói rõ từng chút, không có cái lý đạo nào cao trong đó, nhưng mà thực sự đây là những bài pháp tối vi diệu, rất là sắc bén, vô cùng quý giá cho những người phàm phu tục tử chúng ta tu hành. Để chúng ta bắt đầu mở ra cái chương trình nói về chuyện này, thì đầu tiên kính xin chư vị hãy tự xác nhận cho rõ ràng mình là hàng phàm phu tục tử. Quý vị cứ để ý coi, những người mà tự nhận mình là hàng phàm phu tục tử không bao giờ, mình như là chưa bao giờ nghe bị cái tình trạng này. Nhưng mà những người cứ nghĩ rằng là tôi đắc cái này, tôi đắc cái nọ, 10 người, 9 người đời đã bị rồi. Sau 2 tháng, 3 tháng, nhiều lắm 1 năm sau bị trở ngại liền. Thì những người mà chúng ta đi thăm là cách đây hơn 1 năm, tôi đã khuyên rồi, đừng nên đóng cửa tự tu, đừng nên hiếu kỳ, nên đến kết hợp với đạo tràng, niệm Phật, từ tốn, vui vẻ, cộng tu với người ta. Nhưng mà vị này không chịu nghe. Xin thưa với chị vậy, tôi cũng biết có những người rất là quen, nhưng mà mình không được quyền khuyên. Hòa thượng nói là không được quyền khuyên người ta tới 3 lần. Mà có một lần Ngài Ngộ Thắng nói, riêng Ngài không bao giờ khuyên được tới 2 lần, khuyên tới 2 lần là không dám khuyên nữa. Mà ông cũng mạnh dạn, sau khi khuyên 2 lần rồi còn nói lên, nói xuống, nói xa, nói gần, gặp nhau là nói, để mà cố gắng tỉnh ngộ, chứ không dám trực tiếp khuyên. Lạ lắm. Mà người ta không chịu nghe, cho nên đành rằng phải để cho nó đại nạn xảy ra rồi. Lúc đó nhiều khi có thể tổng cứu được, có nhiều lúc chịu thua, không cách nào có thể cứu được. Cho nên hiểu được như vậy, xin mong chư vị nhớ, những buổi cộng tu với nhau trong đạo tràng này vô cùng có giá trị. Ngay trong một đạo tràng cũng không được quyền đóng cửa tự tu, nghĩa là những buổi cộng tu phải tu chung với đại chúng, tuyệt đối đừng bao giờ sơ hở. Tại vì tâm cơ của chúng ta yếu vô cùng, và cái lực tu của chúng ta, cái công đức chúng ta chưa đủ hóa giải tất cả mọi cái oán hận của chư vị pháp giới mà nghịch duyên với chúng ta đâu. Cho nên chúng ta thành tâm, chí thành, chí kính, nương theo lực của Phật, của chư đại Bồ Tát, của chư đại Thiên Long hộ pháp, giá trị cho mình. Và càng giá trị mình càng khiêm nhường, và càng giá trị mình có công đức, ngày ngày hồi hướng công đức cho họ. Cho nên quý vị thấy không, buổi sáng chúng ta hồi hướng công đức cho chư vị oan gia đầy đủ, buổi chiều chúng ta hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, luôn luôn hồi hướng. Đó là con đường hóa giải, gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mong chư vị cố gắng kết hợp với đạo tràng để chúng ta yên ổn, được các ngài thông cảm, và chúng ta được an nhiên tự tại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.